vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị, hôm nay Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne về liệu pháp châm cứu. Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Nguyệt ạ.
Chào em và rất là hân hạnh đây chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, không biết là từ khi nào bác sĩ đã bắt đầu sử dụng châm cứu để mà điều trị cho bệnh nhân ạ?
Thì cô xuất thân là bác sĩ Tây Y, sau này cô mới tìm hiểu. Cô có học một cái khóa châm cứu ở đây để mà mình có thể hành nghề châm cứu. Thì ban đầu cô cũng ít có khi dùng lắm, tại vì người ta tới bệnh mà cho thuốc thì nó nhanh hơn là mình ngồi mình châm cứu, lụm cụm châm cứu. Tuy nhiên sau này thì cô vì một cái chuyện đầu tiên để nói cho thấy nó vui. Đầu tiên cái cô đó, cô bị nhức đầu mà đau đầu thống đó, tức là tiếng Anh gọi là migraine đó, mà cô đau đã mấy chục năm rồi. Mỗi lần đau như vậy là 2-3 ngày chẳng làm ăn gì được hết. Thì lúc đó đó cô cho toàn là Tây Y không thì nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên nó không có hiệu quả trong cái vấn đề mà làm lành luôn cái bệnh đó. Và có vẻ như là lệ thuộc vào thuốc luôn luôn. Nếu có thuốc thì control được, không đau, mà không có thuốc thì đau trở lại. Thành ra cô thấy cái Tây Y nó không trị hết được cái bệnh migraine, tức là cái bệnh đau đầu thống đó. Thì có một hôm đó, cô tới, cô xin toa, thì cô đi mua thuốc thì lại hết hàng. Thành mà cô đau quá, thì khi đó cũng bắt đầu cô dùng châm cứu. Tại vì ban đầu cô cũng không có mấy gì tin đó. Thì cô dùng châm cứu thì cô thấy nó rất là hay. Cái từ đó về sau cô bắt đầu cô chuyển qua châm cứu không cho những người migraine, chứ cô không thèm cho thuốc nữa. Và cô thấy nó rất là hay. Có 5 lần thôi, mà người nào mà khó nhất là 7 lần thôi, là lành 100% luôn, không có trở lại. Thì cái cô đó là cái người đầu tiên cô làm đó, thì nó lành đâu khoảng đâu 4-5 tháng sau đó, thì khi cô có kinh nó lại đau lại. Thì cô trở lại cô làm có 3 lần nữa là cô hết, mãi tới bây giờ là cả chục năm không có trở lại. Và từ ngày mà cô làm cho cô đó trở đi về sau là chẳng bao giờ cô thèm xài thuốc tây cho vấn đề mà migraine nữa. Và cô chỉ xài toàn châm cứu không, tại cô thấy nó vừa hiệu quả mà vừa nhẹ nhàng cho bệnh nhân, không tốn tiền thuốc, rất là hay. Rồi từ đó trở đi đó, cô có khuynh hướng dùng châm cứu nhiều hơn. Thì từ từ cô mới khám phá ra rằng nó trị được nhiều bệnh rất là hay.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, cụ thể là những bệnh nào ạ?
Cô thí dụ như là bệnh suyễn chẳng hạn. Mà suyễn kinh niên đó, đi đâu cũng phải mang theo gồng gánh, theo những máy hút, máy thở, máy vân vân. Châm cứu vô là lành luôn, lành hẳn luôn á. Rồi cô có một bệnh nhân nữa, mỗi lần mà cô cảm là cô luôn luôn bị suyễn, mà bị suyễn rất là nặng. Mà sau đó châm cứu có mấy lần thôi là cũng hết luôn. Rồi bữa vừa rồi cô trở lại, cô báo cáo là cô nói trong 3 năm qua đó, dẫu cho cô có bị cảm nó cũng không lên cơn suyễn. Rồi nó mới lên vừa rồi mà nó lên rất là nhẹ. Thì cô có trở lại cô cách đây mấy tháng, thì cô châm cứu cũng 1-2-3 lần gì nữa rồi cô cũng không có tới luôn, có nghĩa nó lành. Rồi sau đó rất là nhiều người lại châm cứu về bệnh suyễn. Mà khi cô bắt đầu châm cứu suyễn vô rồi á, là cái ngày hôm đó đó, giả tỷ nó có cơn suyễn có đến nữa thì đến rất là nhẹ, và sau đó nó không đến nữa. Rồi thì cô dặn người ta châm cứu đâu khoảng 10 lần ví dụ đi, rồi người ta không thấy nó lên nữa. Rồi nhưng mà nếu mà lâu lâu á, người ta sợ thì cứ 1 tháng hay là 2 tháng người ta đi ngang đây thì ta châm cứu thêm vào để bồi dưỡng nó, để cho nó cái hiệu quả nó hoài. Thành ra cô thấy nó rất là hiệu quả.
Dạ, như vậy là châm cứu có thể chữa khỏi bệnh đau đầu thống nè và bệnh suyễn nữa. Dạ, còn bệnh nào khác nữa không thưa bác sĩ ạ? À?
Sau khi cô làm nhiều thứ khác nhau á, thì cô thấy nè, những cái bệnh sau đây là châm cứu lành luôn nè. Suyễn là lành luôn, mà suyễn có nặng mấy cũng vẫn lành luôn. Bệnh mà e trong lỗ tai đó gọi là tinnitus á, cũng lành luôn nhưng mà nó chậm, cái đó phải châm cứu cả tháng nó mới hết. Bệnh vertigo tức là chóng mặt đó, là rối loạn tiền đình đó, thì cũng rất là hay nhưng mà nó hơi chậm, tức là nó bớt từ từ và cả tháng nó mới hết. Còn riêng cái bệnh migraine là có 5 lần thôi, ví dụ mình làm 1 tuần 3 lần thì chừng 2 tuần là hết bén luôn. Rồi ví dụ như là sình bụng chẳng hạn, có nhiều cái sình bụng mình uống thuốc nó bớt nhưng có nhiều cái sình bụng nó rất là đau thì chỉ có châm cứu nó mới hết thôi. Ngay cả ỉ chảy cũng châm cứu được nữa. Nếu mà ỉ chảy mà cô cho thuốc vô người ta bớt, mà ngưng thuốc nó ỉ chảy lại, thì tức là kinh mạch nó rối loạn, thì khi đó cũng phải thêm châm cứu nó mới lành luôn. Rồi ngoài ra những cái bệnh khác mà nó hay vô cùng là bệnh méo mặt, mà do trúng gió, người ta gọi là trúng gió méo mặt đó. Thật ra nó là thần kinh ngoại biên nó bị không hoạt động. Mà thật ra những cái đó nó không có hư, thần kinh ngoại biên không có hư, mà tại vì huyệt đạo nó bị lạnh, nó không điều khiển được thần kinh ngoại biên cho nên nó méo mặt. Và khi mình châm cứu huyệt đạo nó ấm trở lại rồi á, nó điều khiển lại thần kinh thì hoạt động như thường, mặt hoàn toàn bình thường, không có thần kinh không có hề hư gì cả. Rồi ngoài ra cô thấy có những bệnh mà Tây y người ta làm cực khổ lắm, ví dụ như bây giờ cái tay mà cứ xúc mà hồi hoài thì họ nói là tại vì cái họ đi cắt cái hạch thần kinh ở sống lưng vân vân. Thì bây giờ cô thấy cô châm cứu có 3 lần nó ngưng à. Rồi cô châm cứu 5 lần nó tuyệt luôn, nó không có trở lại, thì tại sao phải đi cắt cái hạch thần kinh? Cho nên nó là thuộc kinh mạch, nó hay như thế đó.
Dạ thưa bác sĩ, không biết là châm cứu có thể trị được các chứng hay bị chảy máu cam hay không thưa bác sĩ ạ?
Chảy máu cam mà không thấy cảm, không thấy cái gì hết, không có cái lý do gì mà để cho nó sưng cái viêm màng non của mũi để chảy máu cam, thì cái đó nó là do kinh mạch rối loạn, nó do cái đường kinh tâm nó vượng quá, nó bể mạch máu. Châm cứu 1-2 lần là ngưng liền, nhưng mà cô bắt châm cứu 5 lần để cho nó lành luôn. Rồi thí dụ như giờ lạnh tay lạnh chân thì đông y người ta gọi cái đó là thận thủy suy, tức là không phải quả thận đâu, mà ý người ta nói cái huyệt thủy của cái đường kinh thận nó bị yếu, nó bị lạnh. Giờ mình châm cứu mình bổ nó thì tự nhiên tay chân ấm, mà cô làm nhiều người rồi ấm tay ấm chân lẹ lắm. Đấy. Rồi nhiều khi như em hồi hộp quá, lúc nào cũng thấy người giống như lo lắng, tim đập nhanh rồi mất ngủ nữa. Đó. Rồi nó làm cho huyết áp lên cao. Thì cái đó là do cái thần kinh tâm, cái đường kinh tâm nó vượng quá, nó gây ra thì châm cứu nó lại bớt, nó hạ huyết áp xuống và nó làm tim mạch đập chậm lại. Thành ra có nhiều người đó không phải do mạch máu hư mà huyết áp cao, mà do yếu tố tâm lý, tức là căng thẳng tinh thần, thì có thể dùng phương pháp này điều trị được.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn nghĩ là đối với các bệnh đau nhức mỏi thông thường thì chắc là châm cứu sẽ hiệu quả phải không ạ?
Rất là thông thường, tự nhiên người ta bị nhức chỗ này, người ta bị nhức chỗ kia, mà khi người ta đến khám mà cái nhức mà nó vừa chạy rần rần này, cho mình cái cảm giác giống như cái thần kinh nó bị hư vậy đó. Thành ra rất nhiều người họ rất là sợ, họ tưởng là thần kinh bị hư này kia nọ, nhưng mà nếu mình khám thì mình thấy cái chỗ nhức đó nó hơi sưng nhẹ nhẹ, nó hơi cứng hơn cái chỗ bình thường, và nó rõ ràng là nó sưng một vòng tròn ở vùng đó, và chung quanh đó nó không hề đau, mà bấm vào cái chỗ nó đau thì tức là đó là huyệt đạo nó bị sưng và nó nhức nó đau. Cô thí dụ có một cái người bạn đó, họ lại họ nói: "Chị ơi, em đau đằng trước cái chỗ trước ngực này nè, phía trên bên trái nè, em đau mà em nghe đau lói ra đằng sau lưng, coi chừng em bị ung thư phổi không chị?" Cô khám thì cô thấy rõ ràng có một cái huyệt nó bị sưng nhẹ nhẹ, nó dày lên giống như là cái bánh chén rồi đó, và cô ấn vào đó thì người ta đau, mà người ta nghe tê từ cái chỗ đó đi ra, thì cô biết là huyệt đau rồi. Cô châm cứu có 5 phút là hết rồi, nó bớt liền, người ta nó ấm liền, cái nó hết liền. Thành ra có nhiều cái gây cho mình sợ hãi lắm, nhưng mà thực ra nó chỉ là huyệt đạo thôi. Đó. Rồi có nhiều người tự nhiên cái đau cho cái bạn này mà đau có một vùng nhỏ thôi, còn chung quanh nó không hề đau, thì nó đâu có cái cơ quan nào mà như vậy đâu. Cái ông đó ông đi vào bệnh viện, vào emergency thì họ cũng chẳng tìm ra bệnh gì cả. Rồi ông đi về mà nó cứ nhức hoài, nó rất là khó chịu, ông ngủ không được luôn á. Cái cô lại đây thì cô khám, cô biết cái đó là cái huyệt, cái vùng huyệt, nó cái kiểu đau của huyệt đạo. Cô châm cứu có mấy phút rồi cái ông hết luôn. Trường hợp nữa đó là thí dụ như có cái anh đó, anh nghe nó nhức từ cái đầu vai mà nhức nguyên cả một cái tay trái dài xuống bàn tay, rồi anh nghe nhức từ cái đầu xương hông nào mà xuống nguyên một cái chân trái luôn, thì anh hoảng quá anh đi vào bệnh viện, thì bệnh viện bác sĩ trong bệnh viện cũng tưởng là triệu chứng của tai biến, tại vì nhức một bên nửa người tay chân, rồi cái đi làm CT scan không thấy cái gì hết. Rồi cái họ mới nghĩ là chắc có lẽ tại vì cái này tai biến nhỏ cho nên CT nó không thấy, thì vì họ đòi làm MRI, họ book cho MRI để trở lại. Thì anh đi về anh chạy thẳng tới phòng mạch cô, tại phòng mạch cô làm buổi tối. Thì cô khám phá ra là 2 cái huyệt, một cái huyệt chỗ đầu vai, huyệt chỗ đùi, nó đau. Cái cô châm cứu có 5 phút cái nó hết rần, hết tê rồi. Cái cô nói thôi đừng làm MRI nữa. Trường hợp khác nữa là cô có người bạn, nó đau có một bên hông này mà 6 tháng trời. Nó cứ nhức nhối, nó khó chịu lắm. Đi 4 năm bác sĩ luôn thì người nào cũng cho thuốc đau nhất là Benadryl Forte. Rồi có người còn cho even cả cái oxycodone, tức là thuốc phiện đó để cho khỏi đau. Thì khi mà em uống thuốc phiện vào hay là uống thuốc đau nhất thì nó mát ra trên não, người ta không nghe đau thiệt. Nhưng mà cái chỗ đó nó vẫn đau và nó không có lành. Rồi hay thuốc phai ra là nó đau lại. Thành ra coi như nó không có chữa được mà tới 6 tháng trời mà một chỗ vậy đó. Thì mới gửi tới cô thì cô rờ ra cái vùng, cô thấy cô tìm ra được 2 cái huyệt đau, 2 cái huyệt thôi mà nó nhức nguyên một vùng luôn, làm cho cô đó cô cảm tưởng như là một bên nguyên một cái vùng ngực này đau luôn, mà thực ra có 2 huyệt. Rồi nó 2 cái huyệt đó nó đau lan ra cả vùng luôn, nó làm cho tất cả bắp thịt cái vùng đó là đau lắm, khó chịu lắm. Thì cô châm cứu có 15 phút à, cổ hết bén luôn, không có trở lại lần thứ hai nữa, tức là lần luôn mà đau 6 tháng trời, tức là mấy cái huyệt mà nó đau á, mình có uống thuốc gì nó cũng không có khỏi hết, lạ vậy đó, mà chỉ có châm cứu nó mới hết thôi. Thành ra để nói thông báo vậy cho đồng bào biết, khi nào có những cái đau nào kỳ cục á, thì coi thử phải là huyệt đạo hay không.
Dạ, nhưng mà làm sao để mà biết là mình có phải là đau ở huyệt đạo hay không ạ?
Dễ lắm, nếu nó đau một điểm mà chung quanh đó nó không hề đau là huyệt đạo, chứ không có cái gì khác đó, không có thần kinh nào mà cái kiểu đó hết, là đi châm cứu đi là nó hết.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy là châm cứu để làm cho nó thông cái huyệt đạo phải không ạ?
Đúng, tức là cái huyệt đó nó bị lạnh, phần lớn là do lạnh chứ không phải do nóng. Rồi bản thân cô đó, cô là bác sĩ mà khi cô bị một cái gì thì cô hiểu hơn người ta. Ví dụ như bây giờ cô ngồi đây cô làm việc, cô nực quá cô mở máy lạnh, rồi cô mở rồi cái cô làm việc cô quên đi, nó hơi lố, cái cô nghe lạnh, thoáng lạnh nhưng mà cô làm biến, cô không có tắt nó đi hoặc là cô không mặc thêm áo, thì cô nghe nhức một hai cái huyệt ở trên đầu vai cô. Mà khi nó nhức rồi, chỗ đó rồi á, là nó nhức lây tới những cái đầu gân mà liên quan tới nó. Rồi thì cô cho ấm lên mặc thêm áo cô. Nếu mà cô làm liền lúc đó là nó hết liền trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Mà nếu cô không làm, cô để ngày mai là nó dai dẳng, là phải châm cứu nó mới hết. Cô bị hoài rồi, ví dụ như ngày hôm qua cô để máy lạnh hơi lố mà cô cũng không mặc thêm áo, là nó nhức cái huyệt chỗ đằng sau cái bả vai này. Cái cô lấy mấy sấy tóc cô thổi cho ấm lên, cái cô lấy cái áo cô cột vùng đó cho nó ấm lại, một lát nó hết mất tiêu à. Thành ra nó rất là dễ chữa, nhưng mà nếu mình không biết là nó thành ra tróc bồ dữ lắm.
Dạ thưa bác sĩ, trong trường hợp bị cảm thì châm cứu có thể làm giảm triệu chứng hay là giúp cho mình mau khỏi bệnh hay không ạ?
Mình cảm á, nếu mà nói về phương diện Tây y á, thì nó nói là do virus, nhưng mà thực ra là do lạnh, là cái cơ thể mà nó phản ứng với lạnh, nó chống lạnh bằng cách là nó mang máu tới mũi nhiều để nó sưởi ấm cái hơi trước khi tới phổi 37 độ kẻo mình chết. Thành ra khi mà nó mang máu tới nhiều thì nó phải tiết cái chất histamine để nó nở mạch máu ra, thành ra mình nghe nhột cái lỗ mũi. Rồi khi mạch máu nó nở ra thì mình phải nghẹt mũi tại nó phồng lên. Rồi khi mà máu nó tới vùng mũi nhiều quá để nó sưởi ấm cái hơi thì dĩ nhiên là máu tới nhiều thì mấy cái tuyến nhầy trong mũi mình nó phải làm việc nhiều hơn thì chảy nước mũi. Thành ra tất cả cái nước mũi, sưng lỗ mũi hay là ngạt mũi, tất cả đó đều là do cái cơ thể mà nó phản ứng chống lạnh, nhưng mà nó làm nhanh quá, mạnh quá thì mình trở thành ra bệnh. Thành ra mình thấy mình chảy mũi là mình nói mình cảm, thực ra nó là phản ứng chống lạnh. Rồi có đôi khi mình ấm lại rồi mà nó lỡ làm quá trớn là cái nói gì nó còn luôn thì mình thành bệnh đó. Chứ đúng ra nó sưng mũi mà khi mình vô ấm thì nó phải hết thì nó lui, nhưng mà có đôi khi nó làm quá trớn, làm nhiều quá rồi nó lui không có được, nó thành bệnh luôn đó, vậy đó. Rồi tại sao mình ho là bởi vì ví dụ vùng lỗ mũi mình mà sưng thì mình chảy nước mũi, mà cổ họng mình mà mạch máu nở to thì mình nghe rắc cổ, mà nếu phần dưới cái phổi thì nó sưng ở trong đó thì nó làm mình nhột bắt ho. Thì đó là những cái phản xạ tự nhiên của cơ thể để bảo vệ cơ thể, để tống những cái gì mà khắc thường ra. Thì hết khi mà trong đó mà nó sưng lên nó bắt mình ho. Rồi những cái tuyến nhờn ở dưới cuống phổi nó tạo ra đàm nữa, thì tạo ra nước nhờn thì gọi là đàm. Thì đó thì nó ho có đàm. Mà mình không có dùng thuốc để làm ngược lại cái phản ứng sưng đó, hoặc là mình không dùng châm cứu thì nó cứ còn hoài. Thành ra có thể dùng thuốc nó cũng hết, mà dùng châm cứu cũng hết. Mà bây giờ cô rất là vui để thông báo cho đồng bào biết rằng ngày xưa đó, khi người ta viêm mũi mà viêm lâu quá thành ra viêm xoang nữa rồi phải đi giải phẫu. Mà giải phẫu cũng không chắc gì đã trị hết gốc, tức là mai mốt nó vẫn bị lại. Thì bây giờ đó, nếu mình mới bị viêm mũi, ngạt mũi dữ quá, mình vừa kết hợp uống thuốc và châm cứu vô thì nó sưng, nó hạ xuống rất là nhẹ. Và chẳng còn ai phải đi giải phẫu cả, thì coi như là mình làm cái công việc nó rất là nhẹ nhàng cho bệnh nhân. Thành ra từ đó tới nay cô ứng dụng ai sổ mũi nhiều, ngạt mũi nhiều là cô luôn luôn kết hợp với châm cứu, bớt tại chỗ luôn. Có đôi khi em đang ngạt như vậy đó mà cô châm cứu trong vòng 10 phút là cái lỗ mũi em nó thông tại chỗ luôn, nó nhanh hơn là uống thuốc. Uống thuốc vào nó phải đi vô trong máu rồi nó tới đó có chút xíu à. Trong khi mình châm cứu trực tiếp lên những cái huyệt đạo tại cái lỗ mũi nó thông liền à. Thành ra nó hay lắm.
Dạ thưa bác sĩ, có thể giải thích thêm một chút về huyệt đạo trong cơ thể hay không ạ?
Huyệt đạo là cái gì? Những cái mạch châm cứu đó là cái gì? Tiếng Anh nó gọi là meridians, tức là tiếng Việt mình gọi là kinh mạch đó. Thì kinh mạch đó là một hệ thống điện tử đó quý vị, và nó điều khiển luôn hết mọi cơ quan trong cơ thể của mình. Nó điều khiển cả thần kinh, như hồi nãy cô nói mặt méo đó là do thần kinh số 7 mà ở ngoại biên nó bị yếu, nó không chịu làm việc, thì cũng là do huyệt đạo. Rồi huyệt đạo nó có thể điều khiển huyết áp, nó có thể điều khiển tim mạch đập nhanh đập chậm, gì cũng có thể dùng châm cứu để làm thay đổi hết á. ở chung quanh trong cái cơ thể của mình nó có 12 cái đường kinh để nó điều khiển cơ thể, và trong 12 cái đường kinh nó có tất cả ngàn cái huyệt lắm. Ngay cả chung quanh cái lỗ mũi nó có những cái huyệt ở ngay cái mé, cái cạnh mũi này, ở trên cái lỗ mũi này, ở trên đầu mũi này đó, thì những cái huyệt đó nó trực tiếp điều khiển mạch máu ở vùng mũi. Thật ra nếu mà đang nghẹt, tức là mạch máu nó nở ra, em chăm cứu những cái huyệt đó vào thì mạch máu nó đóng lại liền, thành trong 5 phút em bớt nghẹt liền, nó hay nhanh như vậy đó.
Dạ bác sĩ ơi, hiện nay là bác sĩ sử dụng châm cứu điện hay sao ạ?
Cái máy mà cô đang xài đó là laser beam. Thành ra khi mà nó chiếu vào đó là cái laser beam nó phóng vô cái huyệt nó trị, chứ không có phải là điện nữa.
Dạ.
Ngày xưa đó, khi mà mới có cái ngành châm cứu đó, mà lúc đó người ta chưa tìm được meto đó, chưa tìm được kim khí, thì họ dùng những cái cục đá nhọn đó để họ dúi ấn vào cái huyệt đó. Rồi khi mà người ta chế ra được kim khí rồi á, thì người ta dùng kim để người ta vào kích thích những cái huyệt đó. Đôi khi người ta xe đó để kích thích huyệt, hay là đôi khi người ta đốt lên cái đầu kim để đưa cái sức nóng theo cái kim đi vào cái huyệt. Đó là đó. Rồi khi mà cái ngành châm cứu nó tiến tới Tây Phương á, thì khi đó đó người ta lại xài điện. Thành ra châm cứu bằng điện, dùng dòng điện để kích thích huyệt. Rồi bây giờ thế kỷ bây giờ, thưa quý vị, thế kỷ 21 là thế kỷ gọi là thế kỷ điện tử. Cho nên cái gì cũng điện tử, cái gì cũng electronic hết á, là internet, tất cả đều electronic, thì châm cứu cũng electronic luôn. Và đó là cái máy laser beam, nó dùng laser beam, và nó có thể chế độ mạnh độ yếu tùy theo cái máy. Cho nên dùng laser beam phóng vào kích thích điện tử thì nó nhanh hơn, nó đỡ tốn thời gian hơn là mình dùng kim, và đồng thời không có phải đâm qua da người ta thì nó sạch sẽ, nó êm, nó không có bị đau, không có lo sợ truyền nhiễm vi trùng, không có lo rửa kim, lột kim gì cả. Nó rất là tiện lợi và mình có thể cho nó mạnh yếu tùy theo cái mức độ mình điều chỉnh. Đó là những cái điều mà tôi thấy qua cái ngành y học cổ truyền, và điều đó làm cho mình cũng thấy hãnh diện về cái ngành y học cổ truyền.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã mang đến những thông tin rất là hữu ích về liệu pháp châm cứu có thể chữa rất là nhiều bệnh. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sức khỏe làm phàn xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.